Rồi tôi bị mấy hòa thượng bắt lên đứng đó mà lại làm lễ chung với họ. Tôi mới ngoắc cái ông thầy trí giả của hòa thượng đó, nói là này thầy tới thầy sửa cái lưng cái y của cái thầy kia cho tại vì nó lật ra ngoài, từ trong nó lật lộn ra ngoài, biết làm sao, biết cái thái độ ông ra sao. Ông thái độ sao ông nhìn mặt tôi, nói là đâu có lật ra ngoài đâu, không sao hết đó, không cần sửa gì hết đó. Tôi dùng dễ sợ lắm, không, tôi đùa. Tôi hy vọng khi mà tôi già rồi tôi không như những cái người này. Tôi hy vọng cái người trí giả, cái người trí giả của tôi á, không có cái thái độ như vậy. Mình tu hành á, khi nào mình cũng phải cởi mở hết. Người ta có giúp ý kiến, mình phải hoan nghênh ý kiến người khác. Mình không thể nào nghĩ mình đúng, khi nào mình cũng đúng hết. Mình muốn nên sống, không phải người xuất gia, người tài gia cũng như vậy. Mình sống với tinh thần cởi mở. Mình sống là mình muốn khuyến khích người ta góp ý kiến cho mình để sửa cái lỗi lầm của mình, làm mình tiến bộ. Nếu quý vị có cái thái độ như vậy, nếu có cái thái độ mà nó hơi ngạo mạn như vậy, thì trong tương lai không ai nói cho quý vị biết cái sai lầm của mình đâu. Ok. Anh tôi hy vọng khi mà tôi già rồi mà tôi mà nổi tiếng, mà tôi sao tôi giàu có mà nổi tiếng như vậy. Anh tôi ngày đó mà tôi có 1,000 người đệ tử, 100,000 người đệ tử đó, thay vì có 10 ngày hôm nay có mặt ngày hôm nay, đừng hiểu lầm tôi nghe chưa, tôi vẫn thích là cái giá trị hơn là giá lượng với là số lượng. Ok. Hy vọng trong tương lai mà tôi mà già rồi, tôi thành hòa thượng rồi, mà có mà chắc thành hòa thượng không kịp đâu, có nổi tiếng rồi mà có quyền thế rồi, thì hy vọng không đến thành có cái thái độ mà mình nghĩ mình quá cao đấy. Tôi không trách cái người thầy trẻ đó, tôi trách cái hòa thượng đó, không biết dạy người học trò, những người mới gần thân cận tôi đó, phải có cái thái độ đúng, phải kính trọng cái lịch sự với người khác. Cái đó là cái căn bản nhất. Không phải ngừng nữa đâu. Lúc mình tới giờ trưa, tôi đang ngồi ăn đó, thì ông hòa thượng ngồi đó, ngồi bên cạnh. Cái ông mà trí giả đó, ông tôi ngồi đối diện cái bàn, trong bàn đối diện ông. Ông nằm lơ tôi, ông khinh thường tôi từ đầu chí cuối. Thiệt ra tôi, cái vế tôi nó cao hơn ông một tí xíu. Nhưng đều, ông có cái thái độ, ông hoàn toàn không có, ngồi như cô, tôi cũng có ngồi đó luôn. Rồi ông hòa thượng ngồi bên cạnh tôi. Rồi ông tứng chạy đứng dậy lăng xăng đi lo cho hòa thượng. Xong rồi ông nhìn lui tới, xong rồi hòa thượng không được vui lòng lắm. Tại sao vậy? Chắc hòa thượng chuyên được, chắc là mong được cái bàn riêng với là có nhiều người lo lắm, không thể nào ăn chung với mấy người mà thấp hạ như người khác được. Cái ông đi dạng đi nó nhỏ với nhau, nó là cái ông này hòa thượng ngày hôm nay không có vui lòng. Nó tại sao vậy? Cái ông kia mới nói nhỏ, nói là tôi nghe tôi lóm được, nói là hòa thượng đòi cái đôi đũa. Mà bữa đó không có ai có đem đũa đi chùa, không ai đem đũa hết, thành ra không kiếm được đũa. Hòa thượng ăn, hòa thượng khó chịu dễ sợ. Hòa thượng rất là phiền não, tại vì không được có một cái đôi đũa để mà ăn theo cái ý của mình. Tôi hy vọng trong tương lai tôi không già được, cũng hy vọng lúc đó có nĩa thì ăn nĩa, mà có đũa thì ăn đũa, chứ mình phải cần phải kén chọn như vậy. Tôi kể chuyện để cho chuyện của hài cho quý vị nghe. Ok. Tôi báo cho quý vị biết, khi mà tôi già như ông này rồi, khoảng 5-10 năm nữa thôi. Khi mà tôi còn có 5-10 năm nữa là tới cái tuổi đó rồi. Già lẩm cẩm tới nơi rồi. Chướng, già cái Việt Nam có vậy, cái chữ là già chướng. Tại già chướng người là sao? Là làm cái gì cũng không có vừa lòng được hết. Mà khi nào cũng than phiền, biển mình đừng phiền não, cứ than phiền về cái. Khi nào cũng không nào cũng phiền não hết đó. Vì tôi mình nói bỏ nhỏ với nhau thôi. Cái gì nhớ lại cho qua cuộc đời cái gì đó. Không phải mỗi ngày cái việc chuyên môn bị phiền não hả? Chồng mình phiền não với chồng mình, phiền não với vợ mình. Mình về nhà gặp bằng nhau là cái mặt nó dễ ghét ngay lập tức. Thế con, cái gì ghét, nói nghe lời. Con cái mình cũng vậy, nói nó không nghe lời. Chùa tôi cũng giúp tương tự như với trường hợp gia đình của quý vị vậy đó. Sư cấm một sư cô không được tới chùa này 3 năm. Tới chùa đều đều rồi. Họ tự họ tôi không biết mấy chuyện này. Rồi còn tới đây cả chùa cả tuần luôn nữa. Mà họ còn nghĩ là tôi không biết nữa. Con cái mình nó như vậy đó. Nói nó nghe. Con cái nó vậy đó. Nó tự ý nó làm, nó theo nó thôi. Nó nghe lời mình đâu. cuộc mạng sống mà như vậy nó phiền não dễ sợ đó. Nói cái việc những người nào mà đòi đi tu đó, đi tu tới chùa nó còn phiền não hơn nữa. Nói cho quý biết để quý vị mà cảnh cáo trước đó, đừng ham đi tu đó. Cuộc sống tu hành nó khó lắm, nó khó dễ sợ. Một cái sư cô mới bỏ đi tới đây cả năm rồi, cả phiền não cả năm luôn. Muốn bỏ đi từ lâu rồi. Tôi khuyên một cái người kia rất là lo cho sư cô đó, nói sư cô lớn tuổi rồi thì có ở lại đây đi để mà thầy Vinh Hóa thầy gửi đi vãng sanh cho. Nên tôi thử coi thử là có dám có chịu đủ sức chịu đựng để mà sẵn sàng chịu đựng để mà được gửi đi Tây Phương Cực Lạc là không. Thành cũng khá, chịu đựng được cả năm luôn thì cuối cùng cũng chịu không nổi. Khổ dễ sợ. Cái ngày thứ sáu có người rất là có trí huệ nói một câu tôi phục dễ sợ. Có cái người đó nói rằng phiền não là bồ đề. Cái vị nghĩa sao? Nghĩa là sao? Có ai biết không? Cô Hiền Nhã biết phiền não là bồ đề nghĩa là sao? Là mỗi lần phiền não thì rõ ràng thấy mình đang khổ thì mình tự nhắc nữa, cái phiền não nhắc mình phải cần tu, tại vì mình đang khổ, có tu mới thoát được thôi. Okay. Khi mà quý vị thấy được cái khổ, cái phiền não mình rồi, cái cách duy nhất mình thoát được á, mình chỉ tu thôi, không cách nào khác hết. Còn gì khác nữa? Hôm nay ông nói là cái trình độ nó rất là cao, không thể nào hiểu được. Tôi nói đâu có cao, nó thiệt sự nó cao thiệt, nhưng đều mình có thể nhìn cách cao hoặc nhìn cách thấp. Cái cao thấp này đều nó áp dụng cho cuộc đời mình thôi. Cái pháp nó áp dụng hết tất cả cái mọi trình độ. Nói phải có cái phiền não mới tiến bộ được. Cái này là cái sai lầm nhất, quan niệm sai lầm nhất người ta hiểu lầm về cái sự tu hành. Okay. Tu hành đó, không phải chỉ là chuyện sung sướng đâu. Tu hành đó, là phải lao công, tốn sức lắm. Tu hành đó, là mình bỏ sức ra để mình diệt trừ cái phiền não của mình. Nếu thực sự quý vị mà đã hạnh phúc, mà quý vị đã đầy đủ hết rồi, quý vị đâu có tới chùa làm cái gì, đúng không? Quý vị nghĩ đấy, quý vị nghĩ chứ coi, nếu như quý vị mà hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn sung sướng rồi thì quý vị tới chùa làm cái gì? Quý vị không có tu đâu, trừ phi quý vị thấy mình bị phiền não, thấy mình đang khổ mới chịu tu. Cái pháp mình tu để mình đắc được bồ đề. Làm sao mình đắc được bồ đề bây giờ? Con cái tôi như vậy, con cái cái vị quý vị nó muốn giàu. Con cái cái vị quý vị muốn con cái cái vị giàu có với là sang trọng với là nổi tiếng. Cái thành công trong cuộc đời. Còn con cái tôi muốn con cái tôi nó được giác ngộ. Tôi rất là khiêm tốn, chỉ muốn con cái tôi nó được giác ngộ thôi. Tôi muốn giúp con cái tôi nó được giác ngộ. Lúc đó tôi mới giác ngộ được. Ok. Tức là cái tu hành mình ở chùa mình tu hành để mình muốn đắc cái bồ đề. Làm sao tới bồ đề bây giờ? Làm sao cô tới bồ đề bây giờ, cô Hiền Nhã? Có thầy nào của cô nói cô là muốn dẫn cô tới đâu được bồ đề không? Bồ đề là trí huệ. Trí huệ là quý vị đã có sẵn rồi. Quý vị đã có sẵn từ lâu rồi. Nhưng để cái trí huệ quý vị nó bị che đậy. Nó bị che đậy bởi cái gì, cô Hiền Nhã? Được bị che bởi cái ngã có mến. Còn bị che cái gì nữa? Cái gì che nó? Vô minh, vọng tưởng. Tất cả đó gọi là gì? Tất cả cái đó là phiền não đó. Cái phiền não nó che cái trí huệ của mình. Bây giờ mình muốn tìm cái trí huệ chân chính, mình làm gì bây giờ? Thành mình muốn tìm cái trí huệ, mình phải noi nó từ cái phiền não mình ra. Thành ra quý vị muốn tìm cái bồ đề đó, trí huệ bồ đề đó, là quý vị phải tìm nó ở trong cái phiền não đó. Nói cách khác, nếu quý vị mà trốn tránh cái phiền não, quý vị có thể tìm ra được bồ đề là không? Nếu quý vị thấy phiền não mà trốn tránh thì tôi cam đoan quý vị sẽ không bao giờ tìm được bồ đề. nói là cái này phiền não quá đi, tôi chịu không nổi nữa, tôi bỏ cuộc, thì quý vị sẽ không bao giờ tìm ra được Bồ Đề. Nói cách khác, cái người mà làm mình phiền não đó, cái lão hòa thượng, cái ông vị hòa thượng mà nó, ông phiền não như vậy đó, ông đó đang chỉ mình đường tới Bồ Đề đó thưa quý vị. Quý vị thấy không? Nhờ cái ông đó mới tôi nói, cái này là không phải tôi muốn được như vậy. Nó rõ ràng như vậy đó. Thành đố cá nhân tôi thấy người ta phiền não như vậy, tôi rất là mừng. Tại sao? Tại tôi thấy được phiền não người ta, tôi không muốn có cái loại phiền não đó. Hiểu chưa? Có những người tôi đã mấy năm trời rồi, gần 6-7 năm rồi, vẫn tới nói với tôi là tại sao tu thầy càng ngày nó bị phiền não nhiều như vậy. Người ta mới phàn phiền như vậy, tôi nói tại sao tu về xong nó khó quá, càng ngày nó càng bị phiền não, càng ngày con tưởng con sẽ sung sướng hơn, con sẽ có an lạc hơn, tại sao càng ngày con càng phiền não, con nó càng sâu đậm nữa. Tôi trả lời, con gần Bồ Đề hơn một tí. Con phải cảm ơn cái người mà làm con phiền não. Đừng có trách người ta. Cảm ơn người ta đang nhắc mình đang khổ. Không có gì mà hay ho hết. Mình đang khổ, mình không biết, mình tưởng mình hay. Mình khổ, mình không biết mình khổ. Thằng khi mà ta nhắc, người ta làm mình phiền não, nhưng mình phải biết cảm ơn người ta. Đừng có giận người ta, đừng có trách người ta. Ai thắc mắc gì không? Mình sống cuộc đời mình như vậy. Mình sống như vậy thì mình an nhiên tự tại. Mình không có trách ai hết, không có buồn ai hết. Người ta làm gì kệ người ta. Người ta tự phiền não, người ta kệ người ta. Mình không nhất định mình không bị phiền não. Vậy mình mới thấy Bồ Đề được. Cái Bồ Đề á, cái vị chưa thấy được là tại vì cái vị cho phép mình bị phiền não. Cái vị không cho phép quý vị bị phiền não. Cái vị thấy Bồ Đề ngay lập tức. Mình sống cuộc đời mình chọn những người phiền não để mình sống chung với. Người có biết không? Người ta phiền não mình mới muốn gần người ta để mình học không nên bị phiền não như vậy. Cái pháp người xuất gia, pháp người tại gia nó khác nhau chỗ đó. Người tại gia quý vị mà bị phiền não quý vị về nhà. À, quý vị mà phiền não quá quý vị bỏ về nhà, nó là cái chùa này, chùa tầm bậy, tôi không bao giờ tới chùa này nữa hết á. Cái người xuất gia không đi đâu được hết á. Phải ngồi đó mà chịu trận. Bây giờ quý vị phải chịu đựng mấy ông thầy thì đằng sau tôi nói trước rồi, sau này mà tôi già rồi, tôi thành chướng, quý vị phải nhớ cái bài pháp ngày hôm nay, chứ đừng với thầy đi. Lúc mà tôi chướng dễ sợ lắm. Thầy mà cần chướng như nào, quý vị phải càng chịu đựng chừng đấy để mà đắc được Bồ Đề. Thầy giúp quý vị đắc Bồ Đề đấy. Ok, xin nói sự thật rồi, quý vị người nào muốn xuất gia đi. Nó gần Bồ Đề hơn, dễ tới Bồ Đề hơn. Nhưng xuất gia nó khổ lắm, tại mình phải chịu đựng phiền não sáng ngày sáng đêm, không chạy đâu được hết đó. Như sư cô mới bỏ đi là thất bại. Cái người bỏ cuộc là người chưa hiểu cái pháp. Tội tu biết bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa hiểu cái pháp như thường. Tôi thấy tôi buồn cho họ, tôi thông cảm cho họ. Có ai thắc mắc gì không? Cái mình càng ngày mình lớn tuổi mình chướng là chuyện thường lắm, chuyện rất là thông thường. Okay. Không có gì lạ hết á. Cái bà cái sư bà đó là chướng cả năm trời mà tôi cũng chấp nhận như thường. Khi ông cụ mà lớn tuổi tin như vậy, chướng lắm, chịu thôi. Càng ngày nó càng khổ. Bữa nào bình hoàn bắt đầu nó bắt đầu điên khùng là nhớ, bỏ cái này là quên. Bây giờ có mấy người phụ tá phải lo đi lượm tiền của thầy thả. Già chướng. Thành ra sư cô Huyền Dạo nói rất là hay. Cô nói là này cái chùa khác đó, mấy sư cô ở riêng. Người ta ở riêng xong chừng nào họ thường kêu họ mới tới thôi. Thành ra họ không bị phiền, họ không làm nhau phiền não. À, mà họ không làm phiền nhau phiền não như vậy, họ không thể nó đắc được Bồ Đề. Cái pháp, hai pháp tu nó khác nhau. Thế nữa, quý vị, tôi muốn quý vị đắc Bồ Đề thành giúp quý vị bị phiền não. Cái người trẻ họ có cái khuynh hướng là muốn giúp gia đình họ. Quý vị đang còn vô minh, đang còn bị phiền não nhiều quá, mình sẽ giúp người khác được. Quý vị tới gần họ bị phiền não ngay lập tức. Thì phải có sự khác biệt nghe chưa? Ok, quý vị đang bị, quý vị còn vô minh, thành quý vị tới gần một người khác, quý vị làm người khác phiền não. Cái đó quý vị tự động làm người khác. Quý vị người nào mà chưa giác ngộ, đi tới một cái cạnh gần một người khác, quý vị sẽ làm người đó phiền não. Quý vị chịu thôi. Okay. Tới gần người ta làm người ta phiền não, sao mình giúp người ta được? Quý vị khác tôi chỗ đó, ok. Tôi cố ý làm quý vị phiền não. Còn quý vị là không muốn làm phiền não, làm không được nữa. Okay. Tôi chọn đem phiền não tới quý vị. Okay. Còn quý vị không muốn làm người ta phiền não, không làm không được. Ừ, chướng hết mà. À, dạ là chướng thôi. Thì mình giết mình tự vẫn trước khi mình già. Cười. Khi mình thấy người ta chướng rồi, trong tương lai mình sẽ không chướng nữa. Mình tệ hơn nữa. Mình tới người ta, mình làm người ta phiền não. Cái người nói là tôi thương con, tôi dễ sợ. Okay. Nói tôi thương con gái, tôi muốn cho nó, tôi muốn bảo vệ cho nó, muốn lo lắng cho nó, để cho nó muốn sung sướng. Người con gái có thể nói là cha tôi thương tôi dễ sợ, tôi không cần người đàn ông nào khác. Vì như vậy mà không chịu học hỏi để mà biết chiều chuộng người đàn ông. Không bao giờ mà có thể sống với người đàn ông nào khác được hết. Vì mình thương con gái mình. Phải dạy cho nó biết chiều người đàn ông, nó mới sống được người đàn ông, nó mới có chồng được chứ. Mình thương con mình hại con mình. Nó muốn gia đình, phải giúp nó gia đình trước rồi mới nói không được gia đình chứ. Cái pháp mình phải giúp người ta, chúng sanh đắc người ta muốn cái trước cái đã, xong mới nói có gì hay hơn chứ. Đằng này mình nói chưa được, muốn ý nó mà đòi bỏ, xong nó tin mình được. Hiểu chưa? Mình biết từng bước chứ. Hiểu chưa? Mình phải giúp nó đặt, nó muốn gì mình phải giúp nó được cái đó trước, nó mới nghe lời mình chứ. Sức mê nó nghe lời mình, dạy nó mà mình không giúp nó muốn cái điều nó muốn, sao nó nghe lời mình được. Cái ông này ông hỏi nhiều lắm, nó nhắc ông cứ lại nhảy hỏi, mình nói hỏi nhất định, nói cái ông này không bỏ cuộc đâu. Ông này cái tâm ông là muốn giúp cha mẹ ông, giờ tôi hỏi ngược lại, giờ muốn giúp cách nào, cái gì ông thể giúp cha mẹ một cách nào. Tự lo cho mình giúp người khác rồi mình chưa có sự sáng suốt á, mình nghĩ mình giúp có thiệt sự mình giúp một tí đó, nhưng thiệt ra mình hại người ta một cái phần khác lớn lắm.
Robert
giúp người ta bằng cách tu. Tại sao tu mình giúp người ta được? Mình tu mình mới giúp người khác được, đó là cách giúp thiệt sự có thể giúp người khác, là bằng cách tu đó. Khi mình tu á, mình sẽ bớt phiền não. Thì vì như vậy, mình bớt làm người ta bị phiền não, mình đang giúp người ta. Khi quý vị mở miệng nói, tôi muốn giúp người khác, là quý vị đang tạo cái phiền não cho người ta mà không biết. Thấy tôi rõ ràng, tôi đang tạo phiền não cho quý vị mà. Tôi khác cái vị chỗ, tôi có cái lý do tôi nó có vẻ chính đáng hơn một tí quý vị một tí thôi. Tôi đừng tạo quý vị bị phiền não mà. Tôi đẩy phiền não cho quý vị. Thầy cứ đổ dầu vào lửa. Cứ làm cho phiền não thêm đi. Kệ là cho nó phiền não thêm đi. Người ta hỏi mấy người mà nghe trong mấy cái máy xa đó có bị phiền não. Cái tâm mình muốn giúp người khác chuyện rất là tốt. Quý vị phải biết khéo léo. Ok. không nên giúp người ta, trừ phi người ta hỏi mình mới được giúp. Mình không được giúp người ta, người ta bị phiền não đủ rồi, không cần cái gì làm phiền não họ thì phiền não thêm. Cái gì muốn giúp người khác đó, thứ nhất là phải tu để cho mình trừ cái phiền não của mình, không bị phiền não nữa. Để khi mình gặp người khác, thứ nhì mình không cho người ta phiền não, mình nhận thấy cái phiền não tại chỗ nào đó, tại mình không có gánh thêm nữa. Tại vì mình tới người ta, mình đem phiền não tới người ta thì mình chỉ làm cái chuyện vấn đề nó nặng hơn cho người ta thôi, thành mình không thể thấy cái phiền não người ta được. Cái thứ gì vậy? Rồi thứ ba, khi quý vị thấy cái phiền não ta rõ ràng rồi, quý vị mới có cái cơ hội hiểu cái phương pháp để mà giải quyết cái phiền não của người ta. Yes. Bắt đầu là pháp gì? Mình hết sức của mình rồi, mình chịu không nổi nữa, mình làm gì bây giờ? Bỉnh làm gì bây giờ? Bả làm tôi điên luôn rồi. Mà làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Hả Trang? Chịu đựng tí. Chấp. Chết luôn. Pháp nó gọi là pháp gì? Gọi là nhẫn. Nhẫn là mình chịu đựng không nổi nữa, mình vẫn phải chịu đựng như thường, mới gọi là nhẫn. Có một chữ thôi, nhẫn thôi. Nhất là mấy người lớn tuổi đó, không chịu được bao lâu nữa đâu. Thầy ác lắm. Thầy, bởi học trò tôi nói thầy ác dễ sợ. Tôi nói sao tôi ác dễ sợ lắm. Còn bao nhiêu lâu nữa? Người đó nghĩ cái mới chịu đựng. Còn bao lâu nữa đâu. Mình cái bà này mà bà ác như vậy, không khách nào bà sống lâu được nữa. Đó luật nhân quả. Tự mình làm phiền não còn sống được bao lâu nữa. Thành mình thay vì mình giận người ta, thay vì mình trách người ta, mình nói trời ơi cái người chắc không sống được bao lâu, thôi mình nhường đang tí thêm một tí nữa. Không còn nhận, không còn mình, không còn người đang sống được không bao lâu nữa đâu. Cái đó là nhẫn mà còn từ bi nữa. Mình tha thứ người ta, nói tại sao người ta đang tự giết người ta. Mình cần làm. Mình chỉ nhẫn thôi. Họ đang tự giết họ. Đừng có giận họ làm cái gì. Họ mới tử tế, họ mới sống lâu được, họ mà chướng nhưng mà họ sống được lâu đó. Mấy người chướng sống lâu được đâu. Từ đạo họ chết thôi. Họ chọn như vậy mà đâu có quyền. Thay vì giận họ, mình tha thứ cho nó, cái người này. Không xong rồi. Không có xong rồi. Chứng chết nhá. Lúc đó mình nhường chứ mình làm gì nữa bây giờ. Là khi tới phiên mình người ta sẽ nhường mình. Vậy tôi sẵn sàng đương chứa rồi. Mình nói sâu một tí nghe. Như cái bà mà mẹ của cô Jasmine đó, chướng không thể tưởng được. Cái bà mẹ của Jasmine đó, chị chướng dễ sợ lắm. Tội người ta đang chết. Thứ ngày người ta đang thấy người ta đang chết mà. Chấp nhận mà thôi. Đừng có nghĩ là mình có đủ sức giúp người khác. Quý vị chưa đủ sức đâu. Cuối cùng tôi khuyên cái việc một cái chuyện này, đừng có giúp, đừng có hy vọng mình có thể giúp. Ok, mình cái cách mình dễ dàng nhất á, khi người ta phiền não đó mình rất là thoải mái, mình không cần nói người ta gì hết, không cần khuyên người ta gì hết đó. Người ta bị phiền não đủ rồi, mình không cần nói hết đó. Mình chỉ pleasant thôi. Những người khác tới làm họ phiền não, mình tới mình đem cái sự thoải mái cho người ta thôi, mình chỉ khác chừng đó thôi. Okay. Mình tôn trọng, tôi hoàn toàn tôn trọng người ta. Cuộc đời người ta anh Trang à, Người ta lớn tuổi rồi, người ta nhỏ tuổi, nó con mình nó cũng vậy, nó có cuộc đời của nó, nó có cái thân, nó biết tự suy nghĩ rồi, mình không thể nào giúp nó được hết đó. Chừng nào nó tới nó hỏi mình đó, mình mới giúp được thôi. Mình không có quyền giúp, nó nghe đời đâu, quýt. Nó mình phá, mình phí cái cơ hội mà giúp nó sau này. Cái thứ quan trọng nhất quý vị muốn giúp người khác là cho người thấy rằng mình hoàn toàn tôn trọng người ta. Người ta sai nữa mình mới tôn trọng như thường. Đừng có nói người ta trúng mình mới tôn trọng, chứ người ta càng sai mình càng tôn trọng chừng đấy. Và mình không phán xét người ta, mình vẫn pleasant như thường. Người ta bị phiền não quá rồi, mình không cần thêm như người ta làm cái gì hết đó. Mình chỉ nhìn người ta bị phiền não, mình giúp người ta bằng cách mình không bị phiền não như người ta thôi. Mình không bị người ta làm mình phiền não thôi. Ok, hết thì giờ rồi, thôi mình đi dùng trưa vậy.